Tạp chí Chủ nhật.
Mến chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030, tạo đột phá trong bảo tồn di sản, phát triển thể thao, du lịch và truyền thông. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì việc xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 và quán triệt tinh thần kết luận số 156 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 114 của Chính phủ về chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Văn hóa giai đoạn 10 năm, từ năm 2025 đến năm 2035. Sau đây là 6 nhiệm vụ về bảo tồn di sản, phát triển thể thao, du lịch và truyền thông trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, kế hoạch cần phân bổ ngân sách hợp lý, có trọng tâm, tránh dàn trải, huy động nguồn lực xã hội hóa để bảo đảm mức chi tối thiểu 2% cho văn hóa theo kết luận của Bộ Chính trị. Các dự án trọng điểm phải tạo đột phá trong mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, ưu tiên tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt, di tích cấp tỉnh như quần thể Tây Sơn Thượng Đạo, Hà Đạo, hệ thống tháp Chăm, di tích khảo cổ Rộc Tưng, Gò Đá, đá cũ An Khê gắn với chương trình hợp tác quốc tế và các dự án trọng điểm khác. Xây dựng hạ tầng du lịch, thiết chế văn hóa thể thao, bảo tàng, nhà hát, công trình thông tin truyền thông phục vụ cộng đồng. Đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện theo quy định của Luật Di sản Văn hóa 2024 và các quy định khác có liên quan, tập trung vào các nhóm trọng điểm: hệ thống di tích công cụ đá tiền sử, văn hóa Chăm, nhà Tây Sơn, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, võ cổ truyền Bình Định, nghệ thuật ba chòi, hát bội Bình Định. Cùng với đó, tham mưu đề xuất các chính sách đặc thù để gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa lịch sử, biến di sản thành nguồn lực phát triển du lịch. Trong lĩnh vực thể thao, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch được giao xây dựng đề án phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2025-2030, gắn với công tác đào tạo vận động viên, huấn luyện viên, tổ chức bảo tồn, phát triển và quảng bá võ cổ truyền, gắn với hoạt động thể thao phong trào, thể thao học đường và du lịch văn hóa. Đối với du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển du lịch Gia Lai giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2050, rà soát đánh giá và lập cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch. Lựa chọn sản phẩm đặc thù như du lịch sinh thái, lịch sử văn hóa, du lịch cộng đồng để thí điểm phát triển. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ tăng cường quản trị truyền thông có định hướng đẩy mạnh truyền thông số, hỗ trợ chuyển đổi số báo chí, chú trọng công tác thông tin cơ sở, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, đồng thời xây dựng kế hoạch hợp tác truyền thông của tỉnh năm 2026 và khung chương trình 5 năm để công tác thông tin tuyên truyền hiệu quả hơn.
Ngày tôi ra đi khi cha còn rất trẻ. tuổi mẹ còn xuân xanh, ngày trở về bao làng quê đổi mới. Thương tôi em vẫn đợi suốt một thời, suốt một thời thanh xuân. Miền Trung quê tôi, quê tôi, tình yêu thương luôn trong tôi. Lời ru đêm đêm bên nơi, dù bao thăng hoa hay phong ba, vẫn nhớ về kỷ niệm tuổi thơ mộng mơ.
Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 6 tháng 9 vừa qua, nhằm ngày 15 tháng 7 năm Ất Tỵ, tại đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn, thôn Vinh Thạnh 1, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, đã diễn ra lễ dân hương và các hoạt động kỷ niệm 118 năm ngày mất danh nhân văn hóa Đào Tấn, 15 tháng 7 âm lịch 1907-2025. Đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh, đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai cùng người dân thôn Vinh Thạnh 1, Vinh Thạnh 2, xã Tuy Phước, đại diện tộc họ Đào đã long trọng tổ chức ngày giỗ thứ 118 của danh nhân văn hóa Đào Tấn. Đây là hoạt động tưởng nhớ vị hậu tổ tuồng Đào Tấn, nhà thơ, nhà soạn tuồng, nhà hoạt động sân khấu xuất sắc vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, vị hậu tổ của bộ môn nghệ thuật tuồng Việt Nam, người con của quê hương xã Tuy Phước, nhân kỷ niệm 118 năm ngày mất của ông. 15 tháng 7 âm lịch 1907-2025, qua đó gìn giữ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia trên địa bàn xã Tuy Phước, nhất là bộ môn nghệ thuật hát bội. Ngoài chương trình nghi lễ dân hương, hát lễ và buổi sáng, thì trong 3 đêm sau đó là biểu diễn các trích đoạn tuồng Đào Tấn do các nghệ sĩ đoàn tuồng Đào Tấn, nhà hát nghệ thuật truyền thống Gia Lai và các nghệ nhân đoàn tuồng không chuyên trong tỉnh diễn xướng tại Học Bộ Đình, đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn, thôn Vinh Thạnh 1, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai. Qua đó tiếp tục làm giàu thêm di sản cụ Đào còn để lại qua những bổn tuồng đồ sộ và giao lưu phục vụ du khách.
Dạt dào nước sông con vẫn hát reo sóng xô thuyền nan. Hẹn nhau ta về miền quê hoài ân An Lao Vinh Thạnh, nghe vui từ huyện Phú Mỹ hay huyện Phú Cát An Nhơn Bình Định, bồi hồi xuống Quy Nhơn đến Vân Canh Tuy Quốc đang chờ mong. Bình Định một vùng cù lao xanh, bao sóng gió vẫn tròn niềm tin. Bình Định ơi, truyền thống quê ta biết mấy nhân tài, nơi sinh ra bạn thành năm xưa cùng sáng lên hướng về ngày mai. Rộn ràng chiều con tim cùng hát vang lên bình định ơi. Hẹn nhau ta về miền Trung, về thăm quê hương Bình Định, nơi đây dạt dào biển lúa có nhiều danh lam với những tháp tràm. Hẹn về Phù Cát yêu thương, tắm suối nước nóng nơi Hội Vân, lặng nghe câu hò miền Trung, ngồi nghe sông nước thị thầy, nghe thơ của Hàn Mạc Tư sao lòng sao xuyên tim ta bồi hồi. Nặng tình biển quy nhân đã cho ta biết bao kỷ niệm. Bình Định ơi, chuyện kể năm xưa đánh giặc kiên cường, quê hương ta che già trái gai cũng đứng đều lên, kỳ chiến công hiển hách lầy lừng, bao tấm gương thôn xa anh hùng là một phước sơn. Còn tình thủy chung cùng với quê hương Bình Định ơi. Rộn ràng chiều con tim cùng hát vang lên Bình Định ơi.
Thưa quý vị và các bạn, chiều 29 tháng 8 vừa qua, Bảo tàng Pleiku phối hợp cùng các nhà sưu tập và câu lạc bộ Bonsai Gia Lai tổ chức triển lãm chuyên đề Hồn của đất và nét xanh đại ngàn. Triển lãm gốm Hồn của đất diễn ra tại phòng trưng bày chuyên đề của Bảo tàng Pleiku với khoảng 250 hiện vật, hình ảnh, tư liệu. Ngoài hiện vật của bảo tàng, triển lãm có sự góp mặt của 7 nhà sưu tập trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk. Kéo dài từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9, triển lãm gồm 4 phần nội dung: Từ đất nung thành gốm, hành trình chuyển mình của đất, gốm sứ Tráng Men, tinh hoa của gốm, gốm sứ trong dòng chảy cuộc sống hiện đại, góc trải nghiệm làm gốm bằng thủ công của đồng bào tại chỗ. Đây là hành trình ngược dòng thời gian đưa người xem khám phá tiến trình hình thành, phát triển và tinh hoa của gốm sứ Việt Nam từ thuở sơ khai đến hiện đại. Qua việc trưng bày một cách hệ thống tài liệu, hiện vật giúp cho người xem thấy được Việt Nam là một trong những quốc gia có nghề gốm xuất hiện khá sớm, khoảng 1 vạn năm cách ngày nay. Với óc sáng tạo, đôi bàn tay khéo léo, người Việt đã tiếp thu và cải biến những tinh hoa kỹ thuật gốm sứ của nhiều nền văn hóa khác nhau, định hình nên nghệ thuật gốm sứ mang tính truyền thống và bản địa của Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, vào dịp lễ 2 tháng 9 vừa qua, hòa chung với không khí cả nước nô nức kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động lễ hội văn hóa, nghệ thuật, thể thao giàu ý nghĩa. Qua các hoạt động đó, ở cả hai không gian phố núi và phố biển, người dân có dịp đến gần hơn với những giá trị văn hóa, cũng như tiếp cận gần hơn với những sản phẩm mang thương hiệu OCOP do những nhà vườn, nông dân chế biến và giới thiệu tới người tiêu dùng. Sau đây là chia sẻ của anh Cửu Trọng Thạch, cơ sở dược liệu Bình Châu.
Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Kỷ Trọng Thạch để giới thiệu sơ qua về cái gian hàng OCOP của tỉnh Gia Lai mới. Với những cái đặc sản tôi nghĩ là chắc là rất là đặc trưng cho phần Gia Lai núi và Gia Lai biển. Vâng, xin chào anh Kỷ Trọng Thạch.
Dạ, em kính chào quý khán thính giả. Tỉnh Gia Lai có tổ chức cái điểm trưng bày sản phẩm cho tất cả các cái chủ thể doanh nghiệp trong cả tỉnh. Cả Gia Lai cũ và Bình Định cũ luôn thành là Gia Lai mới. Thì các cái sản phẩm của các cái chủ thể doanh nghiệp ở đây thì gồm có những cái sản phẩm đặc trưng qua vùng miền của cả hai bên, là những cái sản phẩm như Gia Lai cũ thì gồm có như chuối xanh này, hoặc là mắc ca, cà phê, hoặc là những cái loại mật ong, rừng các kiểu. Còn những cái sản phẩm ở phía dưới vùng biển thì dù mà có những cái như là tinh bột nghệ trộn với mật ong, hoặc là các loại ngũ cốc, hoặc là rong biển sấy khô. Ngoài ra thì còn có bún của cô Phương nè, các loại bún từ rau củ, bún bún mì, miếng cái miếng dông, hoặc là miếng từ
các loại bún bánh nữa đặc trưng dạ. của Bình Định cũ, Gia Lai mới ngày hôm dạ. nay.
Còn món món đặc sản rất là nhiều người biết đó là bánh ít lá gai,
các bánh ít lá gai
của Hoàng Đông. À. Những cái sản phẩm đặc trưng tiêu biểu và những sản phẩm chất lượng nhất của cả tỉnh được trưng bày tại đây.
Vâng, gọi là nghệ thuật ẩm thực món ngon từ đất Ba Gian và biển, là toàn những món ăn và có thể sử dụng được làm dược liệu nữa.
Dạ. Các loại dược liệu trong cả tỉnh thì gồm có như nấm linh chi, hoặc là sâm, hoặc là đông trùng hạ thảo các kiểu, các loại trà dung. Gian ở đây là gian giới thiệu chung, còn gian bán sản phẩm là những cái gian bao quanh.
Ví dụ như là Kỷ Trọng Thạch, mình cũng được thấy bạn là chủ cơ sở dược liệu Bình Châu. Bình Châu là ở Mỹ Châu, Phủ Mỹ cũ đúng không?
Dạ đúng rồi. Dạ, em ghép giữa cái tên Bình Định và xã Mỹ Châu, em ghép lại thành tên là Bình Châu. Lấy cái tên địa phương của mình vậy. Bên em cùng có nấm linh chi, nước uống 3 trong 1 và nước uống thảo mộc Bình Châu.
3 trong 1 tức là sao?
Dạ, tức là mình nấu 3 thứ trong 1 là nấm linh chi, sâm bố chín và đông trùng hạ thảo. Em nấu cô đặc lại như thuốc bắc vậy.
Mục đích của nó uống để làm
dạ,
gì?
Dùng để bồi bổ sức khỏe, dùng cho người đau bệnh, người suy nhược cơ thể.
Một loại nước dinh dưỡng.
Dạ, ngoài dược liệu thì gồm có sim rừng. Sim rừng là rất là đặc trưng cho cái... Vùng
là rượu sim hay là cái gì?
Dạ rượu sim, rượu trái sim, một loại trái trên rừng là rất đặc trưng của trong vùng núi An Lão Bình Định. Đây là một cái loại muối bờ rê, dùng cái muối này của người dân tộc bờ rê người ta làm ra, cái là cái công thức riêng ở An Toàn An Lão. Cái này của công thức riêng của người đồng bào bờ rê đó.
Cảm ơn Kỷ Trọng Thạch rất là nhiều.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần, phát lại vào lúc 20 giờ 25 phút thứ hai trên sóng FM tần số 97 và 99,9 MHz. Tiếp theo là cuộc gặp gỡ với chị Trần Thị Thu Loan, công ty khoa học sâm Gia Lai.
Và chúng ta trò chuyện với chị Trần Thị Thu Loan, nhân viên của công ty khoa học sâm Gia Lai. Giới thiệu một số cái sản phẩm mặt hàng ô cốp của bà con của chúng ta sản xuất ở Gia Lai. Xin chào chị Trần Thị Thu Loan. Câu chuyện của Gia Lai núi tham gia món ngon từ đất Ba Gian và biển ạ.
Dạ, đến với lễ hội lần này thì với tinh thần là Gia Lai núi mang tới các sản phẩm đặc sản của khu vực Gia Lai núi, từ các sản phẩm các loại trà thảo mộc, ví dụ như là trà cà gai leo, trà lạc tiên của thương hiệu trà Trường Phú, hay là bột chuối xanh, hay là trà An Yên mãng cầu của cơ sở trà Nam Phúc. Ngoài ra có các sản phẩm ví dụ sâm Yến K10 và nước sâm của công ty khoa học sâm Gia Lai. Đây là một trong những sản phẩm mới. Dạ. Là các loại hạt như là mắc ca, các loại hạt điều. Dạ, đây là các sản phẩm
tại cái vùng đất ở trên Gia Lai.
Dạ đúng rồi ạ. Còn rất là nhiều sản phẩm ví dụ như là chanh dây, cà phê. Đây là các sản phẩm đã được chứng hiệu OCOP trong thời gian qua, là các sản phẩm đạt OCOP 3 sao, 4 sao. Và có các sản phẩm là đặc biệt là có sản phẩm cặp mật ong Phương Di là ô cốp 5 sao của tỉnh Gia Lai này.
À, cụ thể là cái đây là Gia Lai ở những cái địa phương nào?
Dạ, em có các huyện, ví dụ bây giờ hiện em có cái xã Đức Cơ, xã Ca Bang, phường An Phú, xã Gia Bia Ơ của Chư Brông Cũ, Gia Bia, Gia Vê. Dạ.
Đây là những sản phẩm gọi là ăn được, uống được ngay.
Dạ,
đấy.
Đúng ạ.
Thế còn những cái sản phẩm mà làm đẹp hoặc là những sản phẩm dịch vụ thì như thế nào?
Hiện tại những sản phẩm làm đẹp về dịch vụ thì em lấy ví dụ như là bên em có các sản phẩm mới, ví dụ như là cái trà detox chanh dây này, hỗ trợ chị em tăng cường sức đề kháng, đẹp dáng, dưỡng da là sản phẩm này. Ngoài ra là có các sản phẩm trà, ví dụ trà tía tô, trà búp ổi, 100% hoàn toàn là sản phẩm hữu cơ, tự nhiên và không có hóa chất. Đây là các kẹo, đây là của
chanh dây à?
Chanh dây của công ty Hùng Thơm, đây là sản phẩm này. Đấy, viên chanh dây sấy giòn. Đây. Đặc biệt ngoài ra còn có một dòng sản phẩm nữa, đó là cái sản phẩm là sầu riêng sấy thăng hoa.
Sầu riêng sấy thăng hoa.
Dạ, đây là sản phẩm sầu riêng sấy thăng hoa, là bằng phương pháp sấy thăng hoa sẽ giữ nguyên hình dạng, kích thước và mùi vị của cái sầu riêng. Các sản phẩm này hiện tại là trên các kênh của các đơn vị sản xuất đều có bán, ví dụ trên TikTok hoặc là trên các sàn Shopee hoặc là trên Facebook, Zalo đều đã có bán những cái sản phẩm này.
Vâng, cảm ơn chị Trần Thị Thu Loan, nhân viên của công ty khoa học sâm Gia Lai rất là nhiều. Quý vị và các bạn, tại lễ hội Tinh Hoa Đại Ngàn Biển Xanh Hội Tụ năm 2025 tỉnh Gia Lai, trong hội chợ ẩm thực có rất là nhiều những gian hàng ẩm thực ở mọi miền của đất nước tụ hội về đây, và một trong số đó có thương hiệu gọi là Tinh Hoa Dừa Việt Tỏa Sáng Nam Châu của công ty Việt Coco. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cái câu chuyện về dừa Việt, bởi vì là tỉnh Bình Định cũ và Gia Lai mới thì cũng là một trong những cái bản đồ gọi là nơi có dừa rất là nhiều. Và ở Bình Định, ở tỉnh Gia Lai bây giờ thì cũng có những cái sản phẩm được chế biến từ tất cả những cái chi tiết của cây dừa, thân dừa, trái dừa vân vân, để làm ra những cái sản phẩm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng cũng như nhu cầu ăn uống ẩm thực. Tuy nhiên thì đến với lễ hội Tinh Hoa Đại Ngàn Biển Xanh Hội Tụ lần này thì Việt Coco Tinh Hoa Dừa Việt cũng là một trong những gian hàng gửi đến những cái nét rất là đặc trưng riêng của Bến Tre. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Trần Nhuận Bình, đại diện marketing, đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Quới, tỉnh Bến Tre. Vâng, xin chào Trần Nhuận Bình, hãy giới thiệu với thính giả đang nghe chương trình một chút về câu chuyện là dừa Bến Tre cũng như là dừa ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có mặt tại miền Trung ngày hôm nay.
Xin chào quý vị khán giả, em là Trần Nhuận Bình, chuyên viên marketing của công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Quới thuộc tỉnh Bến Tre cũ, hiện tại là khi sau khi thâm nhập là tỉnh Vĩnh Long. Bên em đem đến cho lễ hội là những cái sản phẩm về dừa với thương hiệu là Việt Coco. Thì sản phẩm bên em là gồm có là dầu dừa tinh khiết Việt Coco, dầu dừa cooking Việt Coco, nước cốt dừa tươi Việt Coco, sữa dừa Việt Coco, nước dừa tươi Việt Coco và các sản phẩm khác như là nước màu dừa hay là xì nách dừa hay là cơm dừa sấy khô.
Dạ. Bao nhiêu sản phẩm nhỉ?
Dạ, hiện tại thì bên em, sản phẩm bên em đem ra sự kiện này là hơn 65 SKU, là hơn 65 mã hàng.
Dạ. Đa phần có thể ăn uống được và làm đẹp được, ăn uống được, đúng không?
Dạ, cái những cái sản phẩm bên Việt Coco em thì nó gồm là ba nhóm sản phẩm: thực phẩm, mỹ phẩm và nguyên liệu. Quý vị khán giả có thể là thưởng thức ngay nước dừa tươi Việt Coco, sữa dừa Việt Coco. Dạ, bên gian hàng bên em là phải phát sâm linh miễn phí. Dạ, để mời quý bà con mình trải nghiệm.
Nhưng mà mình thấy nước dừa tươi nhưng mà cũng đã được đóng hộp rồi, đúng không?
Dạ đúng rồi, những sản phẩm bên em là đã là đóng hộp theo cái những cái quy chuẩn hiện đại nhất để giữ lại được cái vị ngon nhất của cái nguyên liệu của cái sản phẩm. Thì bên em là chỉ cần là khui ra là sử dụng ngay được rồi.
Ngày xưa những năm chín mấy 2000 thời sinh viên ở trong thành phố Hồ Chí Minh, mình có ở chung phòng ký túc xá với các bạn sinh viên miền Tây. Ấn tượng của mình khi đó về Bến Tre là các món ăn rất là ngon, có bánh tét, nhân chuối, các loại nhân trái cây và đặc biệt là nước màu dừa là một trong những cái gia vị mà nó ám ảnh mình cho đến bây giờ, rất là ngon. Khi mà kho thịt kho cá mẹ của các bạn mang lên cho tụi mình thì tụi mình dùng là nước màu dừa đấy, kho từ cái nước dừa nó sắt lại.
Dạ đúng rồi chị, nước màu dừa thì sản xuất từ nước dừa, khi mình nấu thì nó là sẽ là cái hiện tượng mà caramel hóa thì nó sẽ có ra màu cánh gián, khi mà mình ướp thịt đúng thì có màu rất là đẹp, và nó cũng có một cái vị ngọt tự nhiên từ dừa nữa. Bên em thì có năm dòng chính, là như em cho đổi chị là như cái dầu dừa này. Dầu dừa chính thức là dầu dừa, thì có dầu dừa tinh khiết và dầu dừa cooking. Dầu dừa tinh khiết là sản phẩm đó, làm nó sẽ có thêm hai dòng nữa, nó sẽ chia nhỏ ra, một cái là dòng thực phẩm dùng mình để là mình trộn salad hoặc là mình ướp những thức ăn, hoặc là mình có thể là dùng để súc miệng, mà một cái nữa là mỹ phẩm thì mình có thể là dùng để dưỡng da, dưỡng tóc, massage. Rồi hai là nước cốt dừa. Nước cốt dừa mình biết đó, dùng để nấu ăn, các món ăn để tăng độ béo cho sản phẩm, hoặc là mình làm nguyên liệu để mà làm bánh. Nước dừa tươi thì mình có thể dùng trực tiếp, uống thưởng thức trực tiếp, hoặc là mình có thể dùng để làm nguyên liệu để mà pha chế những cái món ăn mình mix lại với rau má hay là các thứ, mình tạo ra một cái thức uống mà mình thích. hoặc là mình có thể dùng nó làm cái nguyên liệu để mình kho thịt. Đó là miền Nam và miền Trung mình có thể sử dụng để kho thịt. Rồi bên em thì còn có sữa dừa thì mình có thể uống trực tiếp và có thể dùng để mà mình pha chế các món ăn hay là thay thế các loại sữa động vật để mà mình sử dụng trong cái quá trình mình ăn chay hoặc là thuần chay. Sản phẩm bên em là thuần chay non GMO. Ngoài ra thì bên em thì còn có các dòng như cơm dừa sấy khô thì mình làm nhân bánh nè, mình có thể trộn nè, mình có thể đem về mình vắt nước cốt dừa.
Cơm dừa nguyên chất là mình sấy khô để được lâu.
Dạ đúng rồi, bên em sẽ dạng như là xay nhuyễn ra hạt nó nhỏ lại để mình sấy khô, nó vẫn giữ được một độ ẩm. Và cái hay là và xì nách dừa thì bên em là dạng như bào sợi mình sấy giòn ăn, như dạng như những cái loại xì nách khoai tây, những xì nách khác mình thưởng thức trên thị trường.
Bến Tre thì là thương hiệu kẹo dừa cũng rất là nổi tiếng. Thế lần này ở lần triển lãm này thì có kẹo dừa không?
Dạ ở bên doanh nghiệp bên em thì không có cái sản phẩm kẹo dừa. Bên em chỉ là chế biến những sản phẩm dòng thực phẩm mỹ phẩm chuyên về dừa thôi. Dạ. Như mặt nạ dừa hay là kẹo dừa thì của những doanh nghiệp khác ở Bến Tre.
Doanh nghiệp của bạn đã bao giờ tham gia vào những cái hội chợ hoặc là đã đến với Quy Nhơn, đến với Gia Lai chưa?
Sau khi sáp nhập thì đây là lần đầu tiên em đến tỉnh Gia Lai sau khi sáp nhập.
Vâng, cảm ơn bạn Trần Nhuận Bình, chúc cho các thương hiệu dừa của công ty của bạn cũng sẽ đến gần hơn với người tiêu dùng.
Dạ.
Cảm ơn bạn rất là nhiều.
Chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được khép lại tại đây. Biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo và kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại chương trình tuần sau.